nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Quý bạn thính giả thân mến, trong số các lời khẩn nài Đức Maria với tước hiệu nữ vương, còn có tước hiệu Regina Sine Labe Originali Concepta, nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Tước hiệu này đã trở thành quen thuộc trong toàn giáo hội công giáo sau khi Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 năm 1854 với tông hiến Ineffabilis Deus, Thiên Chúa Khôn Tả. Tuy nhiên, lời khẩn cầu Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã có trong các kinh cầu Đức Bà ít nhất là từ thế kỷ thứ 17, và xác tín Mẹ Maria không mắc tội tổ tông truyền đã có ngay từ các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội. Chứng tá đầu tiên liên quan tới nguồn gốc lạ thường và thánh thiện của Đức Maria được tìm thấy trong tác phẩm mạo thư Tiền Phúc Âm Thánh Giacobbe. Theo đó, bà Anna thụ thai Đức Maria mà không do sự can thiệp của ông Joachim là thân phụ. Tuy là câu chuyện nảy sinh trong môi trường bình dân, nhưng nó chứa đựng các đòi hỏi thần học, và cho dù không xác định việc vắng bóng tội tổ tông nơi Đức Maria, nó diễn tả ý nghĩa trực giác đầu tiên và thần bí đối với sự thánh thiện hoàn hảo và độc đáo duy nhất của Đức Maria. Cho tới Công đồng Trung Nicea năm 325, đã không có các xác định đặc biệt nào liên quan tới việc Đức Maria không mắc tội tổ tông ngay từ đầu. Nhưng các giáo phụ đã ca tụng rất nhiều Đức Maria là đấng toàn thánh với các tính từ trang điểm người và xác nhận tư tưởng cao quý và cảm quan mà dân Kitô đã có đối với người. Nghĩa là lòng đạo đức bình dân Kitô thừa nhận rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Như thế đức tin bình dân của Kitô hữu đã đi trước các suy tư thần học rất lâu. Điều này có nghĩa là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã không bắt nguồn từ các suy tư thần học mà là do trực giác bén nhạy của tín hữu Kitô. Hầu như do bản năng, Kitô hữu đã hiểu rằng không thể dung hòa chức làm mẹ Thiên Chúa với bất cứ tội lỗi nào. Nói cách khác, tín hữu cho rằng vì Thiên Chúa là đấng thánh, nên người được chọn làm mẹ Thiên Chúa cũng phải là người thánh thiện và được Thiên Chúa giữ gìn để không bị ô nhiễm bởi tội nguyên tổ. Tuy nhiên, nền thần học đã có một vai trò quan trọng và đa diện trong việc minh giải sự thật thánh mẫu học qua việc đưa ra công thức rõ ràng liên quan tới đức tin bình dân, hòa hợp nó với toàn bộ các dữ kiện mặc khải, tháo cởi các nút thắt của bình diện thần học và văn hóa, cũng như đặt để nó trên các lý luận có thể chấp nhận được. Trước hết, nền thần học của các giáo phụ đã chuẩn bị đất cho sự triển nở niềm tin của tín hữu nơi sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội, bằng cách phát họa ra hình ảnh luân lý của Đức Maria là đấng rất thánh thiện và không vương tội lỗi. Các giáo phụ và các tác giả Kitô cổ xưa khởi hành từ ơn gọi là Mẹ Thiên Chúa để kết thúc với việc chuẩn bị luân lý thích hợp cho Đức Maria. Các vị gọi Đức Maria là Đức Trinh Nữ Thánh, hòm bia bằng gỗ không hư hại, đấng không vết nhơ, vô nhiễm, vô tội, toàn vẹn, cung thánh của sự không thể chê trách vào đâu được, đền thờ được Thiên Chúa thánh hóa, thiên đàng xanh tươi và không thể bị hư hại, đấng hoàn toàn xinh đẹp, trong trắng và không vết nhơ, người sinh ra như các thiên thần Kerubim, đấng được làm bằng đất sét tinh tuyền và vô nhiễm. Thân xác của Đức Trinh Nữ là một đất mà Thiên Chúa đã làm việc, là người đầu tiên trong đám đông xuất thân từ Adam đã được thần linh hóa trong Chúa Kitô, là hình ảnh của sự hoàn toàn giống vẻ đẹp thiên linh, là đất sét được nhào nặn bởi bàn tay của nghệ sĩ thiên linh. Giáo lý này được diễn tả bằng lễ thụ thai Đức Maria được cử hành bên Đông Phương giữa thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 8, và vào thế kỷ 11 được du nhập vào Italia rồi lan sang các nước khác. Bên Tây Phương, việc diễn tả rõ ràng giáo lý vô nhiễm nguyên tội đã do Pelagio đưa ra hồi thế kỷ thứ 5, khởi hành từ sự thánh thiện của Đức Maria và danh dự của Chúa Kitô. Chính xác tín bình dân này của Kitô hữu đã lôi kéo nền thần học đào sâu vấn đề bắt đầu từ thế kỷ thứ 11. Người ta minh nhiên thái độ gia tăng của tín hữu ban đầu cử hành lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội mà không có vấn đề. Tiếp đến, đức tin bình dân coi việc khước từ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria là một gương mù gương xấu. Và sau cùng, tín hữu mạnh mẽ phản ứng. chống lại những người cho rằng Đức Maria cũng mang tội tổ tông như mọi người trong gia đình nhân loại. Khốn cho các nhà trí thức, thần học gia và nhà giảng thuyết nào khẳng định điều đó trong các bài giảng cho các tín hữu. Vào đầu thế kỷ 12, thần học gia Esmero, bênh vực trực giác của các Kitô hữu tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, đồng thời chứng minh cho thấy khả thể này như hạt rẻ ra khỏi vỏ đầy gai nhọn mà không bị hư hại. Vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn và đã làm như thế. Vào thế kỷ 13, vài thần học gia đưa ra ý niệm ơn cứu rỗi được giữ gìn trước và được thần học gia Giovanni Don Scotto, tu sĩ dòng Francisco, khai triển. Theo Don Scotto, như là đấng trung gian hết sức hoàn thiện, Chúa Kitô thực hiện mức độ cao cả hoàn thiện nhất có thể cho một người mà Ngài làm trung gian cho. Và Chúa Kitô đã không làm trung gian ở mức độ tuyệt vời cho ai khác hơn là cho Đức Maria. Nhưng điều này chắc chắn đã không xảy ra nếu Ngài đã không giữ gìn mẹ khỏi tội tổ tông. Suy luận của thần học gia Scotto đã có tính cách định đoạt cho việc phát triển tín lý vô nhiễm nguyên tội. Từ nay trở đi, được các tu sĩ Francisco bênh vực và từ từ sẽ trở thành gia tài chung của các thần học gia. Thần học gia Don Scotto không chỉ tháo gỡ vấn đề thần học khỏi các điều kiện văn hóa liên quan tới việc sinh ra bằng cách đặt để con người như chủ thể của lỗi lầm hay của sự thánh thiện, mà còn soạn thảo ra ý niệm cứu rỗi phòng ngừa một cách vĩnh viễn nữa. Từ thế kỷ 14, theo gương Đại học Sorbonne bên Paris, các thần học gia dấn thân thề sống chết bảo vệ niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Thế rồi trong các thế kỷ 17 và 18, các tu sĩ dòng tên đã viết 300 tác phẩm về đề tài này. Niềm tin bình dân Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được diễn tả ra trong thế kỷ 17 với việc thành lập các huynh đoàn khác nhau có tên gọi là huynh đoàn vô nhiễm nguyên tội, với các lời cầu được thêm vào kinh cầu như trinh nữ thánh được giữ gìn. Đồng thời với việc dâng kính các nhà nguyện hay bàn thờ cho Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cũng như với nhiều kiểu diễn tả nghệ thuật. Đặc biệt vào thế kỷ 17, nảy sinh trong các đại học cả một phong trào thăng tiến giáo lý Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội với lời thề bảo vệ nó cho tới chỗ đổ máu. Đầu tiên là Đại học Granada bên Tây Ban Nha, rồi tới phiên các đại học khác tại Tây Ban Nha và vài đại học Italia. Phong trào này được phổ biến nhanh chóng trong các dòng tu giữa các thánh cũng như các huynh đoàn và tín hữu. Các tu sĩ dòng Francisco đã rao giảng nhiều về xác tín này và từ năm 1621, các vị thề bảo vệ giáo lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, nhất là lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, đã được du nhập vào miền Nam Italia hồi thế kỷ thứ 11 và phổ biến bên Anh Quốc. Và năm 1708, Đức Giáo Hoàng Clemente XI đã truyền cử hành lễ này trong toàn giáo hội. Hoạt động của các giáo hoàng liên quan tới đề tài này đã chỉ có tính cách điều hợp, thăng tiến, giúp cho niềm tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria chín mùi, minh giải và quyết định. Vào thế kỷ thứ 15, Đức Giáo Hoàng Sisto IV là người đã bắt đầu các loạt can thiệp bênh vực sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và cấm hai phe phò chống tố cáo nhau là lạc giáo. Đức Sisto IV cũng chính thức đưa lễ kính việc thụ thai Đức Maria vào phụng vụ giáo phận Roma và chấp thuận công thức mới diễn tả đặc quyền này của mẹ một cách rõ ràng hơn. Tiếp đến Công đồng chung Trento, tuy không đưa ra định nghĩa tín lý về việc Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, nhưng không bao gồm Đức Maria vào trong tội tổ tông. Năm 1661, Đức Giáo Hoàng Alessandro VII ra sắc chỉ tuyên bố chấp nhận sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và cấm tấn kích điều này dưới mọi hình thức. Năm 1708, Đức Giáo Hoàng Clemente XI ra lệnh cử hành lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội trong toàn giáo hội. Sau khi các tranh luận giữa các thần học gia phò chống lắng dịu, Đức Giáo Hoàng Pio IX cho thành lập một ủy ban thần học gia và một ủy ban hồng y để duyệt xét lại vấn đề, minh giải các từ, kiểm thực khả thể đưa ra định nghĩa tín điều và góp ý kiến cho việc xúc tiến điều này. Năm 1849, Đức Pio IX công bố thông điệp Ubi Primum tham khảo ý kiến hàng giám mục trên toàn thế giới. Đa số 546 trên 603 vị tán thành tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sự kiện này khích lệ Đức Pio IX soạn tông hiến Ineffabilis Deus và ngày 8 tháng 12 năm 1854 đã long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chấm dứt mọi tranh luận kéo dài giữa các nhà thần học. Định nghĩa tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được Kitô hữu đón nhận với niềm vui lớn, ngang với niềm vui hồi tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa được công bố trong công đồng chung Ê-phê-sô. 4 năm sau, tín điều này đã được chính Đức Mẹ xác nhận khi hiện ra với chị Bernadette Soubirous tại Lộ Đức năm 1858. Khi chị hỏi tên bà là gì, Đức Mẹ ngước mắt nhìn trời và nói: "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội." Thông điệp Ad Diem In Lum của Đức Giáo Hoàng Pio X công bố năm 1904 và thông điệp Fulgens Corona của Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố năm 1953 sẽ xác định các điểm đã không được Đức Giáo Hoàng Pio IX định nghĩa liên quan tới đặc ân duy nhất vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và ơn cứu chuộc do Chúa Kitô ban cho Mẹ. Tất cả các lý do trên đây giúp chúng ta hiểu tại sao Kitô hữu lại khẩn cầu Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông.